The Gamer Hệ Thống, chương 868, đánh lui Chaos Brigade, gocchuyenaudio.com, lần nào ngươi cũng xuất hiện và cản trở kế hoạch của bọn ta, Geox giận dữ nói. Lần đầu khi Cao Cao và đám thuộc hạ của mình muốn sử dụng Yasaka và Long Mạch của Kyoto để triệu hồi Greeret nhưng đã bị thảm bại và phải rút lui với kết quả là một trong số chúng, Siegfried đã bị hắn kết liễu cùng với Jin đã bị hắn bắt đi. Lần thứ hai thì hắn đã phá hỏng việc hấp thu sức mạnh của Office khiến chúng thu được ít sức mạnh hơn so với mong đợi. Và đây đã là lần thứ ba hắn cản trở kế hoạch của đám anh hùng phái và thậm chí còn lấy mạng Heracles ngay khi vừa mới xuất hiện nữa. Lúc này những tên thuộc hạ của Cao Cao đã mất đi hơn nửa từ 5 người, bây giờ chúng chỉ còn lại có Geox và Leonardo mà thôi. Liên tiếp bị phá đám khiến cho Geox tức giận, ngay lập tức hắn ta liền ra tay tấn công hắn. Mặc dù lúc trước hắn đã từng đánh bại Cao Cao một cách dễ dàng nhưng Geox lại tự cảm thấy sức mạnh của mình cũng không hề thua kém gì Cao Cao, đặc biệt là nếu như Cao Cao không cầm ngọn giáo Chu Longinus trong tay thì Geox cảm thấy mình còn mạnh hơn cả Cao Cao nữa. Lần trước hắn và Cao Cao chiến đấu hoàn toàn là sử dụng công kích vật lý và lối đánh cận thân, Geox nghĩ rằng với trình độ phép thuật của mình nếu như ra tay trước thì sẽ có khả năng áp chế được hắn. Geox đưa tay lên và hàng loạt những ma trận xuất hiện bao vây lấy hắn. Những ma trận thuộc những hệ thống phép thuật khác biệt xuất hiện chi chít, từ phép thuật của ác ma con người tới phép thuật Bắc Âu đều xuất hiện. Ở độ tuổi này mà Geox có thể nắm giữ được nhiều hệ thống phép thuật khác nhau tới trình độ thế này thì quả là đáng nể. Nếu đổi lại là kẻ khác thì khó lòng mà cản lại được hàng trăm hàng nghìn loại phép thuật tua tủa ở bốn phía thế này. Có điều việc này đối với hắn chẳng phải là chuyện gì quá khó khăn. Sự chênh lệch về chỉ số in giữa hắn và Geox sẽ khiến cho mức sát thương được gây ra bởi phép thuật của hắn ta giảm xuống một mức độ rất thấp. Ngoài ra hắn chỉ việc mở ra mana seal và ngay lập tức lượng MP khổng lồ của hắn sẽ cản lại lượng sát thương ít ỏi tới từ phép thuật của Geox. Có điều lúc này không chỉ có một mình hắn đang ở trong phạm vi sát thương của những phép thuật này mà mấy người Rias cũng đang đứng ở cách đó không xa, vì vậy cho nên việc phòng thủ lần này sẽ hơi cầu kỳ hơn một chút. Hắn đi vào phó bản này cũng đã vài tháng rồi, trong thời gian này hắn đã làm quen với những hệ thống phép thuật khác nhau của thế giới này. Phép thuật của ác ma thì hắn học được từ Seraphô, còn phép thuật Bắc Âu thì hắn lại học từ Rosoa. Trong một thời gian ngắn ngủi hắn đã hoàn thiện kiến thức về những hệ thống phép thuật ở thế giới này. Hắn có thể nhận ra mọi loại phép thuật mà Geox đang sử dụng, cho dù có là một số phép cổ xưa hoặc đã thất truyền hắn cũng có thể suy tính ra được công dụng của nó thông qua những chi tiết trên ma trận. Hắn tạo ra hàng loạt những ma trận có khả năng trung hòa hoặc phá hủy phép thuật của Geox. Chỉ trong một tích tắc mà hắn đã tính toán ra hàng nghìn phép thuật khác nhau và biến chúng thành một chiếc lồng ngăn cách mấy người bọn hắn với phép thuật của Geox. Quỳnh, quỳnh, hàng loạt những tiếng nổ vang lên khi hai phép thuật đối đầu va chạm với nhau trong không khí, tạo ra những chùm ánh sáng đủ loại sắc màu rực rỡ trên bầu trời. Một lát sau khi phép thuật của cả hai tan biến thì liền để lộ ra thân hình của hắn cùng mấy người Rias vẫn. gocchuyenaudio.com, hoàn toàn bình yên vô sự trước những phép thuật kia, Geox dường như không thể tin vào mắt mình, hắn ta vội vã đưa tay lên và bắt đầu tạo những phép thuật khác muốn tiếp tục tấn công, nhưng động tác của hắn lại nhanh hơn rất nhiều. Hắn thậm chí không cần phải niệm chú hay kết ấn gì mà chỉ đơn giản là đưa tay lên và ngay lập tức có một ma trận xuất hiện, đây chính là lợi thế khi mà hắn sở hữu skill giúp hắn bỏ qua hoàn toàn thời gian xuất chiêu phép thuật. Tức thì ở hai bên của Geox xuất hiện hai ma trận khổng lồ cao tới gần 10 mét. Bất chợt một bóng đen lao ra từ bên trong mỗi ma trận. Trước khi Geox kịp phản ứng thì hai sinh vật trông như là tư thần mặc chiếc áo choáng màu tím than cầm trong tay chiếc lưỡi hái khổng lồ với phần lưỡi phát ra ánh sáng màu đỏ như một lưỡi gươm ánh sáng lao về phía hắn ta. Khi tiếp cận Geox ở chính giữa thì hai tên thần chết liền vung lưỡi hái của mình lên và chém phạt qua cơ thể của Geox, một cái chém ngang hông và cái còn lại chém qua cổ của hắn ta. Sau khi đưa lưỡi hái qua người Geox thì hai tên thần chết liền tiếp tục lao về phía trước rồi chui vào ma trận mà tên còn lại vừa chui ra rồi biến mất cùng với nó. Phụt, thân thể của Geox ngay lập tức bị chặt thành ba khúc và rơi xuống đất, dòng máu đỏ thẫm phun ra nhuộm đỏ cả mặt đất. Trận đấu giữa hắn và Geox đã có kết quả chỉ trong chớp mắt, tên Geox thậm chí còn không kịp phòng kịp dùng phép thuật để phòng ngự thì cơ thể đã bị chặt ra làm ba khúc rồi. Mà bất kể là Geox có phòng ngự hay không thì cũng không là vấn đề, bởi sát thương phép thuật của hắn là quá khổng lồ nhờ vào lượng MP chênh lệch quá lớn giữa cả hai. Cho dù Geox có dựng lên màn chắn phép thuật để phòng ngự thì nó cũng sẽ bị đập tan một cách dễ dàng mà thôi. Dù sao bây giờ hắn dường như đã trở thành một người đứng trên đỉnh của các pháp sư và vì thế việc một pháp sư phải đối mặt với hắn gần như là đã cầm chắc phần thua rồi. Issei, lúc này mấy người Rias cũng đã chạy tới gần hắn và nói. Vừa rồi Anisama vừa mới liên lạc với chị là đã tìm ra kẻ sử dụng Annihilation Maker rồi, Rias giải thích. Hóa ra là một kẻ thuộc cựu ma vương phái là Sanba Beelzebub, sau lần đụng độ với Anisama cách đây không lâu đã không chết mà trốn thoát được, sau đó tên này đã bắt cóc chủ nhân hiện tại của Annihilation Maker là thằng nhóc Leonardo và khống chế nó tạo ra 13 con quái vật này. Vốn dĩ khả năng tạo quái vật của Leonardo còn chưa được thành thạo như vậy nên Sanba Beelzebub đã sử dụng một biện pháp gây ảnh hưởng lớn tới linh hồn của Leonardo để ép buộc thằng nhóc tạo ra những con quái vật theo ý mình. Bây giờ Sanba Beelzebub đã bị CX tìm được và kết liễu, thằng nhóc Leonardo cũng đã bị bắt giữ lại nên sẽ không cần phải lo lắng nó tiếp tục tạo ra những con quái vật nữa. Nhưng vẫn còn có vấn đề phải giải quyết, con quái vật to lớn nhất trong số 13 con được tạo ra từ Annihilation Maker là Zabberkey hiện vẫn đang hoành hành ở ngay rìa thủ đô. Nhóm của Graphia có khả năng cầm chân nó nhưng tạm thời chưa thể giải quyết nó một cách nhanh chóng cũng như không gây ra nhiều thiệt hại cho thành phố được. Hiện vẫn còn có nhiều người chưa di tản hoàn toàn khỏi thành phố nên Graphia đang phải cố gắng giữ chân Zabberkey và đồng thời bảo vệ thành phố. Ngoài ra còn có Cao Cao nữa. Nhưng hắn không tìm thấy dấu vết của Cao Cao trong thành phố này, hắn ta đang ẩn nấp ở đâu đó hay là không xuất hiện ngay từ lúc đầu. Geok đã bị hắn kết. gocchuyenaudio.com Liệu nên khả năng Cao Cao đang ẩn nấp là không cao bởi vì ngoài trừ việc trốn trong một không gian biệt lập thì gần như không ai có thể trốn thoát khỏi sự truy tìm của hắn. Hoặc cũng có thể là trước đó Cao Cao đã ẩn nấp nhưng sau đó thì đã bỏ đi sau khi phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Dù là thế nào thì hắn cũng không để tâm cho lắm, bây giờ hắn chỉ cần để ý đến con Zabberkey là được. Zabberkey là con quái vật hình người có chiều cao lên tới 200 mét và có khả năng sinh ra những bản sao nhỏ hơn của nó. Do phải vừa cầm chân Zabberkey vừa phá hủy những bản sao nhỏ nên đội ngũ do Graphia dẫn đầu phải chiến đấu không ngừng nghỉ. Khi hắn xuất hiện ở trên bầu trời cách đó không xa thì liền thấy được mấy người Graphia đang vất vả chiến đấu với Zabberkey. Với thể hình khổng lồ thì tính linh hoạt của Zabberkey rất kém nhưng bù lại thì nó lại có một lớp giáp phòng ngự rất vững chãi khiến cho ngay cả Graphia cũng khó lòng mà xuyên thủng được. Nếu như không thể giải quyết được con to thì những con quái nhỏ hơn sẽ liên tục được sinh ra và đến một lúc nào đó mấy người Graphia sẽ cạn kiệt sức lực mà thôi. Hắn quyết định sẽ ra tay giúp đỡ Graphia một phen, hắn đưa tay ra phía trước và trên đỉnh đầu Zabberkey liền hiện ra một ma trận khổng lồ. Hai luồng khí đối lập phát ra ánh sáng màu đen tím cùng với màu trắng xanh đang hội tụ vào và biến thành một mũi thương bốn cạnh với một nửa màu đen tím một nửa màu trắng xanh đối xứng với nhau. Vụt, ngay sau đó mũi thương này liền phóng ra khỏi ma trận và đâm thẳng xuống đỉnh đầu của Zabberkey. Giác, mũi thương dễ dàng đâm thủng lớp giáp dày của Zabberkey và đâm xuyên qua cơ thể của nó khiến như biến thành một xiên thịt khổng lồ. Cách chương.